Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở báo giờ của mình. Tu như vậy đó, nó mới gọi là nếm vị giải thoát. Mà ai mà niệm Phật mà không mở được cái báo giờ của mình á, người đó niệm Phật mê tín. Niệm Phật, mượn cái câu niệm Phật là cái lời khai thị để mở mắt tánh của mình. Người đó niệm Phật đúng. Người nào niệm Phật mà ngồi đó vọng tưởng điên đảo cầu sinh tùm lum, người đó niệm Phật mê tín. Hãy chúng đồng ý không? Này là mê, cái này là đánh dữ ở nhà. Quân trận này có chừng không có đường đi nữa nè. Quân cái kiểu đó mất đường về. Mà ai là quý hợp đồng ý cũng chịu thôi. Tại cái trào lưu nó nhiều quá, mê tính nó cái mùi nó lại lực nặng, không chấp nhận nổi. Có nhiều người cứ ngồi đến điện để cầu đi đâu đó mà quên rằng Đức Phật ra đời để chỉ phần tánh của Thầy, chứ không có cầu đi đâu cả. Đức Phật ứng thân thị hiện dạy cho chúng sinh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, được tự tại vô ngại như Đức Phật vậy. Trong kinh Pháp Hoa chép, tiền bộ nhân duyên lớn Phật mới xuất hiện ra đời. Vậy thì nếu như chúng ta đọc bao nhiêu cũng được, cút lại còn một từ một chữ cũng được, còn đọc một trang mười trang cũng được, vấn đề quan trọng là có hiểu cái gì không, có thực hành được cái gì không. Hiểu thì mới gọi là nhập, còn nói như nước đổ la môn thì cũng như không. Mưa thổi mái, nói tối ngày, đọc tụng hàng ngày, 10 ngày cả đời cũng giống như nước đổ la sen thôi, không dính như nào cả, vì đâu có nhập. Như vậy Đức Phật có thể hiện ra muôn đời muôn kiếp đi nữa thì người ngu vẫn còn nguyên, giống như câu kinh Pháp Cú: người ngu giàu trọn đời thân cận với người trí, cũng không hiểu pháp vị như muỗng trong mọi căn. Cái muỗng thì không bao giờ nếm được vị của căn. Người đi trên đường đạo cả đời, cái mùi mê tín vẫn nặng nồng, không hề biết tại sao Đức Phật thể hiện ra 49 năm ngày kiếp pháp để làm gì. Mà không phải ngày tu chỉ có 49 năm thôi, không phải là ngày quá độ chỉ có 49 năm thôi, mà ngày tu vô lượng kiếp rồi. Cái cảnh mà hoàng hậu Ma Gia mà được hiện ra, tái hiện ra ở chỗ này, chúng ta nhìn mà suy nghĩ chuyện này có thật hay về sau này phóng đại lên. Cái chuyện này có ai biết được, có ai kể lại nếu Thái tử Tất Đạt Đà không tu thành Phật, cái chuyện này có xảy ra không? Không ai biết, vì cái cảnh này đâu có ai chụp hình đâu, mà cũng không có ai biết hết trơn. Nhưng mà khi Ngài thành Phật á, thì Ngài dạy á, thì những cái bậc mà gọi là pháp khí á, mới tái hiện lại những cái cảnh này để nhắc nhở chúng sinh. Một bậc đạo sư ra đời, từng bước đi của Ngài nở hoa, đây là đạo, đây là đạo. Ngài thị hiện là như vậy đó. Những bước đi của Ngài phải là những bước đi nở hoa, đi tới đâu niềm vui có mặt tới đâu, bước tới đâu nụ cười nở trên môi cái đó, nỗi khổ niềm đau vơi đi, bùng lầy đã biến thành hoa sen. Người đi trên đường giải thoát cũng như vậy, ở đâu chỗ nào trong tâm của người đó hạt giống bồ đề luôn nảy nở. Mà bồ đề là cái gì? Hạt giống bồ đề chính là cái tâm tốt, tâm thiện ở trong mọi chỗ. trên con đường đạo Phật, tại sao chúng ta làm người con Phật? Điều thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất của chữ đạo đó là đạo là con đường. Vậy thì con đường có muôn ngàn con đường, biết đi đâu ai nói đạo nào cũng tốt, mở miệng nói như vậy là người dốt. Nói đạo nào cũng tốt mà có biết không, nói xạo. Nói như vậy nghĩa là nói cho có nói chứ chả biết gì cả. Vì đạo tặc là tốt à? Nói đạo nào cũng tốt chứ mình nói vậy đạo tặc là tốt à? Thầy cũng nói à. Cho nên là khi chúng ta nghe mà nói chung chung, nói dùng dùng, gặp mấy cái Phật pháp khí là chứ nói cái cứng ra nè, chạy ra được. Cho nên đạo là con đường. Con đường này nó gặp nhau biết bao nhiêu ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, trùng trùng cái ngã rồi quẹo đi đâu. Người ngu đi cả đời hết đường không? Hết đời chứ không hết đường. Như vậy chúng ta giác ngộ, chúng ta biết biết mình đi con đường nào chứ không có đi lung tung. Bậc thầy của mình là cái người dẫn đường cho mình đi, mà cái con đường giác ngộ là con đường nào? Con đường trí tuệ phá vô minh. Con đường trí tuệ phá vô minh gọi là con đường giác ngộ. Cho nên người xuất gia là không có làm chuyện gì hết đâu, hàng ngày phải tư duy về cái con đường này. Nhưng mà bây giờ cái thiên phẩm, cái chất mà các Phật xuất gia phải làm đó, bây giờ là có khi là hai Phật tử tại gia đất trời. Cái việc mà Phật tử tại gia đó là giờ không còn ở trong cái tu viện nữa, không còn trong chùa nữa. Phật tử tại gia bây giờ như khách vậy đó. Cái con đường mà quý thầy quý cô hướng dẫn với Phật tử mà đi không đúng á là lỗi của chúng tôi, những Phật xuất gia. U bà tắc, u bà chi còn dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Mà cận sự là gần gũi, phụng sự đảm bảo. Những cái việc cấp chùa hay là phụng sự cho cái việc chùa là Phật tử làm hết, chứ đâu có cần tới quý cô quý thầy hả? Thì cái việc làm của quý cô quý thầy, cái con đường mà quý cô quý thầy đi là nghiên cứu con Phật nói cái gì để hướng dẫn đạo Phật tử. Cho nên gọi là hoằng pháp vi gia vũ, tất cả người xuất gia là người hoằng pháp. Do vậy mà cứ đi lao nhà, cứ đi tưới cây không phải là chuyện của người xuất gia làm, cái chuyện đó là chuyện của Phật tử tại gia làm. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Mà cái việc cất chùa có phải là việc của Phật tử làm không? Việc cất chùa là việc của Phật tử làm chứ không phải việc của quý thầy quý cô làm. Ngày xưa các cô độc làm và các vị thiện nam thì tín nữ làm việc đó. Còn không cất thì thôi, quý thầy quý cô ngồi gốc cây. Nhưng mà chuyên tư duy về con đường giải thoát cùng. Vậy là chứ quý thầy quý cô có đậm cái chuyện gì đó. Nhưng mà giờ gọi là cái thời nó xa Phật quá rồi. Phật tử vô chùa lại là không có học, lại là làm một chút xíu việc thì bắt đầu coi chừng nó khác. Nó không còn gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành với Phật đi luôn. Là mấy ông Phật đồng với nó bán hết á. Cho nên cái con đường nó không còn là con đường giải thoát nữa, coi chừng là con đường giải chết nhiều hơn. Nên phải cửa chùa, phải có cửa. Đạo là bổ phận. Như vậy bước trên đường đạo, tự mỗi người phải gắn lấy cái bổ phận riêng của mình. Cho nên hoằng pháp vi gia dụ lợi sanh vi bổ hoài là bổ phận tôi gắn. Cho nên giáo pháp của Phật đêm ngày lo nghiêm tầm tu tập để tự mình giác ngộ và giác ngộ cho mọi người. Phật tử về chùa do mình không có thời gian nghiên cứu, sợ nghiên cứu và trật và chuột. Phật tử á, không có thời gian hả? Với lại không có đầu, không có đuôi, nói khúc giữa không à. Rồi nói bữa ra làm hai không. Người ta còn nguyên vậy, nói khúc đầu, khúc cuối, bỏ bữa, khúc giữa, cái mỗi thứ đều bể nát hết trơn. Cho nên là phải về gần gũi tâm để hiểu pháp. Hiểu pháp mới thấy ông Phật thiệt, còn nếu không thấy ông Phật tượng không à. Không có tăng chỉ thấy cuốn kinh mà không thấy pháp. Không có tăng thì không thấy pháp thì không hề thấy Phật. Cũng giống như câu chuyện hốt dòng đục lụy mà huynh đệ Ngọc Lâm với Ngọc Lam vậy đó. Ngọc Lâm là tu giả, tu tướng, siêng năng lắm, làm việc cực lực lắm, nhưng cái đó tu tướng thôi, chứ thể không có biết. Nhưng mà Ngọc Lam đi liên cùng cùng nói chuyện tào lao, Phật thiệt đó, không ai thèm dồn tới, thích đồ giả. Còn bây giờ là nín thinh là trở về với tự tánh của mình, luôn luôn nung nấu hạt giống bồ đề, thì tưởng là tu dỗn. Còn ngồi nó đép nhép cho nó bố tưởng tu thiện. Cái người ta tịnh rồi quay trở về thì tưởng tu dỗn. Cái người la làng thì tưởng tu thiện. Cũng tưởng điên đảo. Nhưng mà muốn nói như vậy là sở thích của mỗi người. Cái người động thì mượn động để chế động, nhưng mà đến một lúc nó tịnh rồi thì khỏi có mượn động được đâu. Ta nó tịnh sao mượn động được? Khi mình chưa biết lái xe mình lên thì mình lái từ từ, nhưng mà biết lái rồi là chạy dễ lắm, biểu nó mừng nó khó nữa. Thì như giờ mà mình mới học kiếm mà vô mà biểu nó múa nhanh thì sao múa được? Nó cầm chưa kiếm nó chưa biết cầm sao nữa mà. Nó phải múa từ từ đó. Nhưng mà tới giờ mà nó múa nhanh rồi là mình vô mình không có thấy cái kiếm đâu hết. Múa kiếm không thấy đâu. Cho nên cái người mà trì chú cũng vậy. Thấy mấy chú ở chùa vô đọc từ từ là biết rồi đó, nói vô. Mà một khi mà đọc mình không nghe được là biết rồi đó. Tương giao nó đầy ắp rồi. Nó vô nó tụng kinh, nó công phu quý vị mỗi nghe đi. Mấy chú tiểu mà rõ ràng nó ở chùa mà cứ ngày nào nó cũng công phu đó. Không đọc gì vậy? Đâu có nghe. Mà đọc chỉ nó mới sướng nó. Tại vì nó đến cái cảnh giới đó rồi, nó đọc nó không nghe nó mới đã. Chứ còn trì mà yên tụ yên nghe nó vô ngay là nó vô. Nó vô á. Còn nó mà nó trì chỉ là tương cao và đoạn mà. Có nghĩa là đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, là cái không thể nghĩ bàn. Nếu mà đạt được cái bản thể của đạo á, thì cũng còn nói nữa, không còn cái ngôn từ để nói. Lúc đó nó hỏi tại sao có hào quang, ai biết tại sao. Nhìn cục đá mà hỏi sáng chói chưa thì có rộ đèn kim vô cùng thay chói. Để cục đá với viên ngọc ở kế bên nha. Rồi cái đèn kim vô thì viên ngọc nó chói trở lại, còn cục đá thì không có chói. À, như vậy nhìn tới Phật là con người ta cảm giác khác. Cho nên hỏi là tại sao cái người nhìn người này với nhìn người kia ta có cảm giác khác. Cái đó khó trả lời lắm. Người đi trên đường đạo rồi đó thì nhìn thấy là biết liền. Có khi mình không phải là người xem tướng, nhưng mà nhìn là biết ai tu tốt hơn ai. Nhưng mà cái đó là cái nhìn ở góc độ của mình thôi nha. Phan nói nha, nói cái rớt vô Ngọc Lâm đi Ngọc Lâm ra. Mình ngồi mình đánh giá cái rớt vô đó là có một chú sa di vô chùa mới tu thôi, chê một vị tỳ kheo tụng kinh tiếng như chó sủa. Một ứng vị tỳ kheo đã chứng a la hán, cho nên dạy chú sa di sám hối tội đọa địa ngục thì được ra nhờ tâm thành kính sám hối. Nhưng do cái quả báo mà nói tiếng tụng kinh như chó sủa phải chiêu cả nghiệp 500 kiếp là chó. Hồi đó mà đánh giá đi, đi vô đạo Phật không phải ngồi để đánh giá, mà đến với đạo Phật để học con đường giác ngộ. Phan hội đánh giá, có nhiều người vô thích đánh giá, cho nên mình đặt là pháp danh thích đánh giá. Còn mấy đặt pháp danh thích đánh đồ cũng được. Có nhiều người vô là nói người này tốt, người này xấu, người này tu nhiều, người kia tu ít, người này giỏi, người kia dở. Mình tu mình biết gì mà thích đánh giá, không khéo mang cái nghiệp vào thân. Đi trên đường đạo mà đằng này cái đạo địa ngục đó, đường đó đi xuống địa ngục vì nó xuống ngục. Đi tìm đạo giác ngộ không chịu lo học hành, mà thích bàn chuyện thế sự, thích bàn chuyện người này người kia. Chữ Phật là tự giác, tự mình phải biết mình là ai, mình là cái gì, sau đó giác tha giúp cho người đó biết họ, họ là cái gì. Vậy thì tự giác có nghĩa là bản thân của mình đã thâm nhập được những lời Đức Phật dạy, để mình mở, tự mình mở cái cửa để mình lấy ngọc ngà châu báu trong cái kho của mình. Còn mình tự giác mà mình không chịu quay trở về mở kho báu của mình, đi ngồi rình kho báu của người khác là ăn trộm. Tại vì mình đâu có tự giác, mình không chịu quay về mình mở kho báu của mình, mình coi con người ta tu sao, nghĩa là những người ăn trộm. Mời đại chúng cùng nói với tôi: người vào chùa,
người vào chùa
không thấy mình,
không thấy mình,
thấy người khác,
thấy người khác
đồng ăn trộm,
đồng ăn trộm,
giống kẻ trộm chưa khác. Tại vì mình vô đâu thấy mình, mình đi học để mình mở cái kho tàng của mình mà mình không thấy, mình cứ vô mình thấy người ta mà. Mình á ở đó mà mình nhìn lên trời á, mình đánh giá trên từ cái chỗ đó là người đó đi chọc đường rồi. Cho nên vô chùa bớt bàn tán, bớt nói này nói kia, đã biết cái gì đâu mà nói. Biết thì thưa thôi, không biết thì coi nó còn là nó hồn ngủ cùng. Để như vậy để cho nó quen đi, vô từ từ giống như cùng tử vậy, dần dần biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, biết dần dần rồi. Thế nào cha mình cũng đem cái kho báu đó trao cho mình thật. Dần vô từ từ mình biết đi. Mình học cái 1, cái 2, cái 3, cái 4 tự giác, xong bắt đầu ai vô ta biết mình chỉ nè, gọi là giác tăng. Nhưng mà mình chỉ người ta khi nào mình biết rõ, cái đó mình có ai là giác không? Cái đó mình tu đúng chứ. Còn mình chưa biết mình tu đúng hay sai, quan. Có nhiều người là chưa có biết gì đâu mà nói giữ lớp rồi, giữ lớp được chuyện đó. Ta và người hiểu biết như vậy nghĩa là ta cũng thấy rõ Phật tánh của mình, người cũng trở về với tự tánh Phật của mình. Ta và người không còn gì để nói nữa thì gọi là giác hạnh viên mãn. Đức Thế Tôn đến gần các vị có duyên với Phật, Phật dạy xong Phật hỏi, không ai còn hỏi Phật cái gì hết. Như vậy là đối với Đức Thế Tôn là giác hạnh viên mãn. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ra khỏi đó rồi thì cái vô minh nó ập trở lại là nó không nhớ gì hết. Đạo Phật là một con đường trơn trắng, tôn trọng bản thể, tôn trọng quá khứ của mỗi người tu tập khác nhau. Vào với đạo Phật là một con đường trơn trắng thì con đường đó không có thị phi nhân ngã. Con đường đó là con đường như thị, cho nên chúng ta biết tôn trọng Phật tánh lẫn nhau. Người tu 10 đời khác 9 đời, người tu 9 đời khác người tu 3 đời, khác người tu 1 đời, cũng như khác cái người tu mới có 1 ngày. Cho nên vào con đường đạo mà ai trực ngộ được con đường đó chân chánh thì người đó không cần phải nói gì hết, mở miệng nói là đã sai. Vì vậy đạo Phật là một con đường chân chánh, nên học để tự giác ngộ, lấy những điều đúng đắn mà Đức Phật dạy cho mình, chứ đừng có nghĩ là Đức Phật dạy cái đó cho ta. Đức Phật dạy cái đó là cho mình, còn mình không biết không, đừng có biểu người ta làm giống mình, có khi người ta làm không được. Cho nên Đức Phật rất là khách quan, Phật dạy như vậy mà ai muốn làm sao đó làm. Tôi thì khi học Phật rồi, tôi nghe ai nói cái gì đó là nói là Phật nói vậy đó, và chúng ta bắt buộc phải làm theo vậy là tôi nói người đó ngu. Phật không có bắt buộc ai, ngài không có rảnh đâu mà đi bắt buộc. Thì bắt buộc là phải canh nó, phải rình nó không làm quánh nó, không phải là bắt bỏ tù nó, thì cái đó mới gọi là bắt buộc. Còn Phật chỉ nhắc thôi, còn làm phải nó, phải là nhân quả của nó. Cho nên có nhiều người luôn ngủ mà đâu có mà đi đâu. Và tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc người đó có tồn tại được bao lâu, đó là duyên của người đó, chứ không có cần phải phủ đồ, không có cần phải ép buộc, không có cần phải bắt người ta làm gì đâu. Nhưng mà khuyên, sắp tới, nhắc nhở, chỉ cho cái nào đúng, cái nào nên làm, cái nào sai, cái nào không nên làm. Đạo Phật là hoàn toàn sáng suốt, đưa mình và chúng sinh trở về với bản thể. Còn mình thêm cái chữ là của sự vật vô đó, là bản thể của sự vật đó, nó là pháp, mà bản thể của chúng sinh đó, nó là tánh. Cái thể của tánh đó, chỉ là thể của pháp đó, nó đồng với nhau là không sanh không diệt. Nhưng mà cái thể của sự vật đó, nó là pháp, mà cái thể của chúng sinh đó, nó là tánh. Thì cái tánh đó thành Phật á, thì cái cảnh đó nó là Phật cảnh. Thì cái tánh đó nó đau khổ địa ngục á, thì cái cảnh đó là cảnh đọa lạc. Còn tự hiểu mà. Cho nên tất cả chúng sinh đều có cái thể tánh thanh tịnh, một cái thể thanh tịnh. Vậy thì chúng sinh có hai loại: hữu tình chúng sinh là chúng sinh có tánh thức, vô tình chúng sinh là chúng sinh không có tánh thức. Hai loại chúng sinh này đều có một thể thanh tịnh vắng lặng giống nhau. Khi cái thể của hữu tình chúng sinh đó, mà chúng sinh nó đạt được cái bản thể Phật đó, thì cái cảnh đó hiện ra là cái cảnh Phật. Còn khi cái chúng sinh nó bị đọa đày đó, thì cái cảnh nó hiện ra đó là cảnh địa ngục. Cho nên ở đây nè, cũng một cảnh giống như nhau vậy nè, nhưng mà có người vui lắm, còn có người cũng phiền não vô cùng. Cái người mà mong đợi thích sự hiện diện của tôi đến đây giảng dạy, người đó vui lắm, bữa nay gặp tôi mừng vô cùng. Cho nên tôi nói gì là nó vô dữ lắm. Còn có người là nó ngán tôi tới cổ luôn, thấy cái mặt tôi làm ớ cười chết, mong cho ông này nói lẹ lẹ không về cái tôi khỏe. Vậy là lúc đó cái cảnh này không mệt. Vậy thì cùng một cảnh, thì cảnh đó thực thể của cảnh là vốn không có tự, không có cái chủ thể. Cho nên tánh đó, cái cảnh của cái thể của cảnh vật á, là không có địa ngục cũng chẳng có niết bàn. Nhưng mà cái cảnh đó nó luôn luôn an trú trong thể của nó. Nhưng mà do chúng sinh có địa ngục hay niết bàn là chúng sinh có cái chủ thể nhận thức. Do chúng ta vui thì cái cảnh đó nó biến thành thiên đường, còn chúng ta buồn thì cái cảnh nó biến thành thường điên. Thiên đường thường điên, thấy nó muốn khùng luôn thì thường điên. Cho nên là khi tôi thường lấy cái ví dụ là hai đứa nó mới thương nhau, nó gặp nhau, đó là thiên đường, nó mơ mộng, nó hạnh phúc. Nhưng mà lúc mà nó ghen tuông, nó quách nhau, nó ly dị, nó gặp nhau là cảnh thường điên. Nó thấy nhà là nó muốn khùng lắm, gặp nhau là muốn quách. Như vậy gọi là thường điên. Thấy là chịu không nổi là dốt liền. Đạo Phật là thể hiện cho là cái thể tánh tuyệt đối đạt được sự tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha cho đến chỗ viên mãn cứu cánh. Như vậy là chúng ta cảm nhận được ở trong thế giới xung la vạn vượng này, ở trong cái cõi ta bà, mọi sự vật hiện tượng diễn ra trước mắt ta, nó là cái gương để đo cái tâm của ta. Chúng ta nhìn người, chúng ta thấy toàn là người xấu là chúng ta biết ở bên trong chúng ta nó đang tốt hay đang xấu. Chúng ta thấy ai chúng ta bực mình là biết mình đã giống bực mình. Cho nên mình thấy ai mình cũng bực mình. Không có cái mặt mình không có vui được là bởi vì mình trong mình nó không có chất liệu của niềm vui. Cho nên là học theo Phật á, mà tôi nghĩ là ngồi đâu cũng có Phật, đứng chỗ nào cũng có Phật, đi đâu cũng có Phật, thì người này là Phật chứ. Họ ở đâu cũng vui, đi cũng vui, nằm cũng vui, đứng cũng vui, ngồi cũng vui, niệm Phật cũng vui, ở không cũng vui, cái lộn cũng vui. Tại vì cái vui gì không? Vậy là Bồ Tát là tùy sở trụ xứ thường an. Còn có người là chợ chút luôn phiền não mà không vừa ý người đó, người đó cũng phiền não. Ngồi kế bên mà ta khai tiếng ta không niệm Phật được cũng phiền não. Nó lại không niệm được, biết ra sao? Chỗ này cho mình. Rồi cứ về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy vô chung. Cho nên chúng ta hỏi đạo Phật có từ hồi nào, thì đó là một cái điều mà hỏi để rồi cho có trả lời vậy. Chứ câu trả lời này có ai biết vô tỷ là hồi nào, vô chung là hồi nào có biết không? Vậy nói chi trả lời cũng như không, hỏi chi cho mệt à. Nhưng mà cái câu đó là câu trả lời về bản thể. Một cái câu trả lời có thể ta phân làm ba, trả lời về thể thì bản pháp thì giống nhau, cho nên không có câu trả lời. Cho nên trả lời vòng vòng là trả lời về thể. Còn trả lời về tướng là đứng về phương diện lịch sử, là phương diện về tướng đó. Và hạn cuộc trong cái thế giới ta bà này mà nói thì đạo Phật có mặt từ khi Thái tử Tất Đạt Na thành đạo. Thái tử sanh ra thì cái này là trước công nguyên, cho nên là chúng ta phải trừ ngày thành đạo là năm ngày 30 tuổi. Là chúng ta còn là 594 thì chúng ta đem cộng cho năm 2015 là năm nay đúng không? Năm nay thì chúng ta lại có con số 9062. Tôi chỉ như thế này á là để cho mọi người biết rằng khi Thái tử Tất Đạt Na thành đạo năm ngày 30 tuổi là lúc đó đạo Phật đã có mặt rồi. Là bởi vì ngài nói cho năm anh em con kiều đồng như chứng a la hán đúng không? Phải mà năm anh em con kiều đồng như chứng a la hán thì có phải là pháp của Phật đã giúp cho các vị đã chứng a la hán không? Vậy là lúc đó đạo Phật có rồi chứ. Còn khi Đức Phật nhập niết bàn là phải trừ thêm 50 năm nữa. 9 - 0 = 9, 10 - 5 = 1 là 5 5 2. Như vậy năm nay người ta lấy Phật lịch là 2559. Cái đó là Phật lịch, là phải nói là lúc Phật nhập niết bàn đạo Phật có mặt cách nay 2609 năm. Người khai sáng ra đạo Phật chính là bậc thầy Thích Ca Mâu Ni mà chúng sinh gọi là Đức Phật, nguyên là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ ở miền Trung Ấn Độ. Vậy là chúng ta có một vị thầy để dạy cho chúng ta cái đạo giải thoát, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn tất cả chư Phật mà chúng ta niệm đến là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, không có được lộn. Có nhiều người hỏi vậy Phật Đà là ai vậy thầy? Vậy Phật Đà có phải là Phật A Di Đà không? Cho nên tôi có một vị thầy ra đời chứng ngộ để nói pháp cho tôi, đó là Thái tử Tất Đạt Ta thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Có học nói cho nó rõ như vậy. Tôi chỉ có một vị Phật đó mà thôi, vị đó là vị thầy dạy pháp đó. Còn Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng, tất cả những cái danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát mà hình tượng để ra đó đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đồng ý không? Đồng ý nha. Cho nên cái thật á là mình bỏ, mình đi cầu cái bóng. Thì cái này cần phải biết, là chúng ta phải hiểu ông Phật, ông thầy của ta là ai, để rồi chúng ta hiểu ông thầy ta thì ta hiểu rõ những cái gì thầy ta nói. Không cho phép mê tín. Giáo lý của đạo Phật như thế nào? Tuyệt chinh là những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói khi còn tại thế. Chinh là những lời mà bậc thánh đệ tử khi Đức Thế Tôn còn tại thế xác nhận những lời các vị thánh nó nói đều giống như Phật nói, cho nên được đưa vào kinh. Ví như ngài Xá Lợi Phất nói, Đức Phật nói là ta, nếu ta nói ta cũng nói như vậy, cho nên lời của ngài Xá Lợi Phất được đưa vào kinh. Lời của ngài Phục Kiền Liên, ngài A Nan, các vị thánh đệ tử thời của Đức Phật, khi Đức Phật mệt, Phật nghĩ ở bên trong, thì ngài cũng có cái thân, thì ngài cũng phải mệt thôi, ngài nghĩ ở bên trong. Thì đại chúng câu hỏi về ngài Xá Lợi Phất nói pháp cho họ nghe. Sau khi nói pháp cho họ nghe xong rồi, vô tình cái pháp đó với Phật, Phật nói là ông nói như vậy đúng, nếu như ta cũng nói như vậy thôi. Rồi cái đó được đưa vào kinh. Là ý thứ hai, ngoài cái lời Phật nói còn có lời thánh đệ tử nói mà Phật ấn chứng cho lời đó là nói trùng với ý của Phật. Về sau đời tổ thì chỉ có nghe, còn có Tổ Huệ Năng là người không có học chữ nào, nhưng mà nói trùng với ý của Tổ, cho nên Kinh Pháp Bảo Đàn vẫn đưa vào kinh. Như vậy có ba cái gọi là kinh. Điều thứ nhất là Phật nói khi ngài còn tại thế. Điều thứ hai là các bậc thánh đệ tử nói, được Phật minh chứng nói trùng ý của Phật, Đức Phật cũng sẽ nói như thế. Thứ ba là chư tổ, Phật đã nhập niết bàn rồi, chư tổ nói trùng với ý của Phật vẫn được xem là được chưa? Ý thứ hai, luật là những cái điều mà rút ra từ trong kinh. Khi Đức Phật dạy, Đức Phật nói cái này nên làm, cái kia không nên làm, rút ra từ trong những lời, những cái bài pháp thoại đó, trở thành những cái lời răn nhắc cho chúng ta, được chư tổ rút ra chế trở lại để sách tấn những người đệ tử, răn đe bỏ các điều xấu ác, làm những việc tốt lành, trao dồi thân khẩu ý cho được thanh tịnh. Thì ở đây gọi là thân tâm, chính là trao dồi thân khẩu ý được thanh tịnh. Như vậy cái đó gọi là luật. Luật thì có nhiều dạng, dạng thô và dạng tế. Có những cái luật chỉ cần khởi niệm thôi là đã phạm rồi, đó là dạng tế của luật. Chúng ta không có tà dâm nhưng chúng ta khởi cái tâm tà dâm là chúng ta đã phạm giới tà dâm. Chúng ta không có tâm ăn trộm mà chúng ta chỉ cần khởi cái tâm thích cái đó, muốn lấy cái đó là chúng ta đã phạm tội ăn trộm, cái đó là tánh giới. Còn tướng giới là chừng nào mình suy nghĩ đến điều ăn trộm, chuẩn bị ăn trộm, bắt đầu ăn trộm được rồi, nó mới biến thành tội. Cái đó gọi là tướng giới. Tướng giới là nó phải thành tựu tội thì nó mới bắt đầu thành tội. À, như vậy luật đó nó có nhiều loại luật. Thứ ba là luận, là những sách phần nhiều do các đệ tử của Phật phân tích kinh và luật để cho mọi người dễ hiểu. Cái đó gọi là luận, nghĩa là những cái lời giải thích cặn kẽ về chung và luật tùy theo căn cơ trình độ trú xứ để cho mọi người hiểu được nghĩa lý từ thấp đến cao trong kinh và luật mà Đức Phật dạy để hầu khai mở tâm trí của mình. Cái đó gọi là luận. Đây là cảnh Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Dư tại vườn Lộc Nguyễn, trong đó có chư thiên lắng nghe bài pháp này, nhưng căn tánh của năm anh em ông Kiều Trần Dư nghe xong chứng được Phật quả, nhưng mà căn tánh của chư thiên nghe xong vẫn múa hát diệt trời chứ không chứng được. Như vậy cũng thì với nhiêu đó, nhưng mà người này thì được đầy đủ, người kia thì chưa được miếng nào. Vậy là căn tánh khác nhau, không thể nào trùng có với nhau được. Sự truyền bá của đạo Phật thì sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, hai vị đệ tử của Phật là ngài Ca Diếp và ngài A Nan, hai Phật để quản truyền Phật pháp tại đất nước Ấn Độ, nghĩa là Phật đã truyền y bát cho ngài Ca Diếp để làm sơ tổ, sau đó ngài Ca Diếp nhập niết bàn thì truyền lại cho ngài A Nan, và cứ như thế tổ tổ tương truyền Phật pháp đến ngày hôm nay vẫn còn, nhưng các đời tổ đã ngưng lại đời thứ sáu tại Trung Hoa. Thời kỳ thứ hai do các vị tổ sư Long Thọ Mã Minh và ngày vô trước lãnh đạo, nghĩa là ý muốn nói sự truyền bá lớn mạnh á, nó có cái những cái giai đoạn như vậy. Thời kỳ thứ ba được đánh dấu đó là các vị tổ sư Long Trì, Thiện Vô Úy và Liên Hoa Sanh đảm nhiệm. Nói đến cái giai đoạn ngày Liên Hoa Sanh là bắt đầu ta nói đến Mật giáo ra đời. Cái chữ án hồi nãy đó là chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy ngày Liên Hoa Sanh này có mặt để bắt đầu cho một tiến trình dùng mật chú để qua độ chúng sinh. Vì lúc đó tà ma nó lộng hành, lấy mật chú đó là trừ nó. Cho nên ở chùa tịnh cũng có, mật cũng có, mà tiền cũng có. Cho nên tụng kinh trì chú niệm Phật ở trong chùa đều có hết. Nhớ đó là những loại binh khí để đánh với ma. Các vị xuất gia, các vị tu tập là những chiến binh kỳ cựu bền vững, mà ở bên ngoài nó gọi là lì lộn, đánh hoài vẫn không chạy mới có thể thắng nó được. Cho nên quý vị còn tóc mà nó nắm đầu của quanh, tôi là phải cạo tóc để nó nắm không được. Đúng thế, tôi nghe. Về phương Bắc thì gọi là Bắc Phương hay là Bắc Tông hay gọi là Bắc Truyền Phật Giáo. Các vị trẻ thì gọi là Đại Chúng Bộ, cho nên gọi là Đại Thừa, đem giáo pháp cao siêu đi vào cuộc đời độ được nhiều chúng sinh. Về phương Nam thì còn gọi là Nam Truyền Phật Giáo hay là Nam Tông, còn gọi là Tiểu Thừa hay gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo. Các vị thượng tọa bộ giữ nguyên những gì Đức Phật dạy, cho nên gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo. Mà Nguyên Thủy thì cúng gì ăn nấy chứ không được nói ăn hẳn. Nhớ, Nguyên Thủy Phật Giáo, ai cúng cái gì thì các vị đã ăn cái nấy. Phật tử chúng ta không được chấp vào và nói rằng các vị Nguyên Thủy là ăn hẳn. Thử quý vị đem được chai quý vị cúng coi các ngài có dùng không. Trừ khi nào các ngài nói đồ chai tôi ăn không được, không có quý vị nói à. Còn quý vị cúng cái gì thì các ngài ăn cái đấy, thì đâu có được nói các ngài ăn mà. Nhiều người làm sai đó nha. Tôi tán thán các vị truyền thừa về phương Nam là các vị thượng tọa bộ, mà thượng tọa bộ là những cái vị mà tu rất là nghiêm nghị, nghiêm ngặt tu chứng đó. Cho nên là thấy cái tụi nhỏ nó làm được lực là các vị lớn không đồng ý, cho nên không cho tụi nhỏ ở chung, không tốt tác chung. Cho nên là các vị đó đi về phương Nam, cùng nhau bố tác, cùng nhau tu tập, cùng nhau quá độ. Những cái vị mà gọi là tiểu thừa này nè, là những vị thầy của chúng ta. Chúng ta là đại thừa thì có sao nói đại, thiếu chọn lọc, thiếu sạch sẽ, thiếu tư duy. Còn các vị tiểu này nè là sang từ một đốc bự tổ này, còn có mấy như đây là gọi là ngọc thiệt. Tu theo các vị đó là khó khăn cứu lắm. Cho nên mà mình mà tu quá là người là tu tùm lum. Chúng ta đại thừa được mệnh danh là tu tùm lum, cái gì tôi cũng được, ở ngoài chợ tôi cũng được, rồi chạy xe tôi cũng được, ở đâu cũng được. Nhưng các vị này là tu là phải có chỗ đó, tu là phải ra tu, chơi là phải ra chơi, còn mình chơi là tu, tu là chơi. Đại thừa khác với tiểu thừa ở chỗ đó. Tiểu thừa là giống Phật và phải giống Phật, dù là mưa hay nắng để cho luyện tập cái sức chịu đựng. Còn đại thừa mình không mưa chạy vô nhà. Nhớ rõ ha, mình tu khác các vị này ở chỗ đó. Cho nên mình thì bị chấp, mình còn sợ, chứ còn các vị đó không còn sợ nữa. Mình thì phải đi một đám mới dám đi, còn các vị đó đi một mình vẫn đi tự tại. Cho nên mình còn phải trở niệm, còn các vị đó khỏi cần trở. Ta đủ sức đi rồi mà còn trở cái gì? Cho nên là chúng ta nghe tiểu thừa tưởng là nhỏ. Dạ xin thưa, không phải. Tiểu thừa là ông nào cũng bự, vị nào cũng là thứ dữ. Cho nên ông đi một mình ông dám đi, còn mình đi một đám mới dám, chứ không còn cái bắt hết. Cho nên là mình tu dữ hay là các vị đó tu tốt? Các vị đó tu tốt lắm. Mình tu chắc tùm lưng đó là mình thì còn chắc chai chắc mạng, còn các vị đó cũng cái gì hả cái này có chắc cái gì hả. Cho nên các vị đó tu mới đúng. Còn mình là chắc vào ăn chay, chắc vào miếng tỏi, miếng hành là mình tu vào lao đó. Mình tu cái kiểu đó là càng tu càng chắc. Mà chắc là bị dướng mắt thì làm sao mà chứng cái gì chứ. Tôi nói như vậy là tôi không có đả phá cái vụ là ai muốn ăn tỏi anh, ai muốn ăn hành mà tôi nói là nha. Nhưng mà tôi nói là cái người làm chắc là đáng chịu à. Chắc rồi mới bốc bệnh ung thư rồi, muốn nói tôi không nói. Tại cố chấp thôi mà, cả đời không ăn rồi cái đó mà, thì tới nào cũng bệnh thôi. Còn ngày xưa ai làm gì cũng nhiều tiền Phật rồi ăn thấy không. Cho nên là cái đó là tôi nói về tiểu thừa và đại thừa. Vì tôi dạy cho nên tôi nói, còn ai ăn sao ăn, ai tu sao tu, ai thấy đúng nghe theo, đập dục đi thì thôi, rất là nhẹ nhàng. Sự lợi ích của đạo Phật là nói đến những người tu hành đắc bắt được chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Vì chúng sinh trôi lăn là một trong biển sanh tử luân hồi, cho nên chúng sinh sống trong cái cảnh vô thường, chưa đạt được chân thường. Mà người giác ngộ đạo Phật thì sẽ đạt được cảnh giới chân thường, mượn vô thường để đạt được chân thường, mượn cảnh sanh diệt để thấy không có gì là mất, mượn chân lạc an trú trong chân lạc là bởi vì chúng sinh đang sống trong cảnh giới tối tăm buồn tủi đau khổ. Nhưng người giác ngộ mượn cái cảnh đó để sống một đời an vui tự tại. Chúng sinh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh chi phối ràng buộc tra tấn, nhưng người đó thì an trú trong chân ngã, cho nên không có bị cái gì tra tấn cả. Chúng ta thì nói người ta khen, người ta chơi, khen vui. còn chơi buồn cái đó gọi là trà tấn. Ăn ngon thì quan hệ, ăn dở thì rầy rà, cái đó là trà tấn. Còn người ta không có cái tự ngã cho nên là chẳng có bị cái gì trà tấn cả, đó gọi là trường ngã. Chúng sinh đang sống trong cảnh giới ô trược, lắm ráp những cung nhờ của cõi tục, cho nên thấy là bất tịnh. Nhưng những bậc chứng đạo thì là thanh tịnh, là bởi vì nó như thủy mà. Tôi xuống bùn thì nó phải dơ thôi, nó là như thủy, chẳng có gì bất tịnh cả. Nếu tôi rời khỏi bùn, tôi tắm sạch sẽ là sạch thôi, không ai dám nói tôi dơ cả. Cho nên xuống bùn thì phải dơ lên, tắm sạch là thôn thôi, chẳng có gì. Cho nên ở trong cảnh giới ô trược này, nhưng tôi vẫn cảm thấy cảnh giới là đã chân tịnh, thì tôi hiểu rõ Tây Phương là gì. Còn những người không hiểu biết như vậy thì cảnh này không hề có, chỉ có mơ thôi. Còn nếu người nào giác ngộ thì cảnh này nó hiện ra ở đây, nó hiện ra trong đời sống thường nhật, rất là đơn giản bình thường. Tóm lại, người học Phật, Đức Phật mặc dù là một đấng xuất phàm, siêu phàm, thông minh, xuất thế, nhưng khi xuất gia, Ngài cũng phải học hỏi ngày đêm, hao tốn sức khỏe biết là bao nhiêu, từ lúc 32 tướng tốt mập mạp đẹp đẽ tu riết còn bộ da bọc xương, mới phát huy ra được, mới đúc kết ra được, mới rút ra được những cái tinh túy trong cái đạo Bà La Môn. Ngài thực hành, Ngài mới tìm ra được cái chân lý nhiệm màu để đem tặng lại cho chúng ta mà chúng ta không thèm xài. Tôi hỏi ở đây tất cả những người đang ngồi đây, có ai đọc trọn một bộ kinh nào chưa? Ví dụ như kinh Trường Bộ, có ai đọc hết chưa? Nín lên như thế mà suốt biết. Kinh Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, chúng ta chưa, chúng ta toàn là đọc kinh giả bộ. Tu chẳng có trọn bộ mà tu giả bộ không hả? Như vậy Phật cho ta mà ta có xài được chưa? Chưa. Vậy chứ hỏi ra nó có tu nhiều năm lắm rồi, nó có đọc được bộ kinh nào chưa? Biết thành Phật liền. Thứ hai là học theo Phật rồi, bây giờ hành theo Phật. Học mà chưa có thực tập, không có hành trì thì chẳng khác gì cái thải đựng sẵn. Chữ nghĩa trong sách chất chứa thật là nhiều mà chẳng có lợi ích gì cho ai cả. Như vậy học là để thực hành trên con đường đạo đó. Biết đường đi mà chẳng chịu đi thì làm sao tới đâu cho được. Ngồi đó ra làm mà chẳng có chịu đi thì có tới hay không? Còn đi mà không biết đường thì chừng nào mới tới? Cho nên tu mà không học là tu mù. Giáo pháp của Phật là cái bản đồ để cho chúng ta đi trên bản đồ đó. Phật là người chỉ đường, còn đi là do chúng ta. Bài pháp hôm nay đến đây là hết. Xin chúc mừng cho những người giác ngộ, đi trên con đường của Phật đi, để chứng những gì Phật chứng. Nam mô Thường Dục.